Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư, ngày 10 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trả lời phỏng vấn của ông Dương Duy Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Điều tra làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều ngày 9 tháng 3, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 19, tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo kế hoạch kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến diễn ra ngày 20 tháng 3 tại Hội trường lớn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe thảo luận các báo cáo tờ trình của hai ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các thông báo báo cáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp trình. Trong đó đáng chú ý là 10 dự án và 3 báo cáo tờ trình do Ủy ban Nhân dân thành phố trình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 10 dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp. Đây là những nội dung được lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành và cử tri thành phố rất quan tâm và đề xuất trong thời gian qua. Vì vậy, đồng chí đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân và các đại biểu tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến thảo luận với trách nhiệm cao nhất. Dự kiến kỳ họp lần này sẽ thảo luận và thông qua các nghị quyết quan trọng như nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Thái Nguyên, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thứ 18 và 19 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để các ban Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra theo quy định. Giao các đơn vị chức năng làm tốt công tác phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến kỳ họp, đặc biệt là công tác tuyên truyền để cử tri theo dõi.
Với lợi thế có vùng chè Tân Cương được cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, gồm 6 xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Phúc Hà, Quyết Thắng, Thịnh Đức. Có vùng ổi xã Linh Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu ổi Linh Nham và có diện tích trồng rau trải rộng ở nhiều xã vùng ven sông Cầu như Linh Sơn, Huống Thượng. Thành phố Thái Nguyên xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực là chè, rau và cây ăn quả. Để giữ vững và phát triển thương hiệu chè đặc sản Tân Cương, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng sản phẩm rau củ quả, thành phố đã có nhiều chương trình hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp và các hộ nông dân. Các chương trình hỗ trợ bao gồm hỗ trợ giống, các phương tiện để cơ giới hóa sản xuất, chế biến, bảo quản chè, vật tư hệ thống tưới tiết kiệm, kinh phí cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Nhờ đó, diện tích chè, rau ngày càng được mở rộng, chất lượng được nâng cao. Hiện diện tích chè trên địa bàn là 1.570 ha, rau xanh là 2.060 ha. Đến nay, trên địa bàn thành phố có gần 50 hợp tác xã sản xuất, chế biến chè, rau, củ quả. Trong đó, riêng năm 2020, mặc dù phải chịu chung ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, song vẫn có 8 hợp tác xã được thành lập mới và 3 hợp tác xã, trong số đó hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh chè.
Nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế kịp thời, đúng quy định, tránh tập trung đông người trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn, Cục Thuế Thái Nguyên đang triển khai tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2020, đồng loạt tại văn phòng cục và 5 chi cục thuế khu vực trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, các vấn đề được tập trung hỗ trợ bao gồm về chính sách, công nghệ thông tin, kê khai thuế. Theo ông Đào Duy Bảy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, ngoài việc hỗ trợ tại trụ sở cơ quan thuế, người nộp thuế còn có thể liên hệ với bộ phận một cửa hoặc cán bộ bộ phận quản lý thuế trực tiếp để được hướng dẫn hoặc gửi nội dung câu hỏi qua hộp thư điện tử. Đối với cơ quan thuế cũng đã và sẽ thường xuyên đăng tải đầy đủ chi tiết trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế, các nội dung chính sách thuế, các lưu ý khi thực hiện quyết toán đối với hai loại thuế này. Thực hiện việc kê khai thuế, gửi file dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước để người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế nhanh chóng, dễ dàng. Trong tháng đồng hành cùng người nộp thuế, bộ phận một cửa cơ quan thuế là đầu mối tiếp nhận vướng mắc và hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế. Đối với những trường hợp nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng bản giấy, cơ quan thuế khuyến khích người nộp thuế nộp hồ sơ qua đường bưu điện để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và tránh tập trung đông người nhằm phòng chống dịch COVID-19. Được biết, trong đợt quyết toán thuế năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 5.000 doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, 5.500 đơn vị doanh nghiệp cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân của đơn vị doanh nghiệp sẽ phải thực hiện trong tháng 3, còn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân được thực hiện đến hết tháng 4. Tính đến ngày 9 tháng 3, toàn tỉnh có khoảng 10% doanh nghiệp thực hiện quyết toán xong hai loại thuế này và 15 ngày cuối tháng 3 sẽ là khoảng thời gian mà các doanh nghiệp thực hiện cao điểm cho việc quyết toán. Vì vậy, để tránh việc quá tải trong những ngày cuối, cơ quan thuế khuyến khích các doanh nghiệp sớm thực hiện việc quyết toán đối với cả thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân.
Trước tình trạng thiếu phòng học tại trường tiểu học Cao Ngạn, nên năm học 2020-2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã trích gần 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố để đầu tư xây dựng dãy nhà lớp học 2 tầng, 6 phòng học cho nhà trường. Công trình được khởi công từ tháng 7 năm 2020, đến nay đã hoàn thành 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 4 tới. Hiện trường tiểu học Cao Ngạn có 485 học sinh, cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng, nên nhà trường phải tận dụng một số phòng chức năng và một số phòng học được làm từ những năm 2002 hiện đã xuống cấp. Việc đầu tư xây dựng các phòng học không những tạo điều kiện thuận lợi trong việc dạy và học của thầy và trò, mà còn tạo điều kiện để nhà trường đảm bảo tiêu chí về cơ sở vật chất, tương xứng với trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Trong 2 tháng 3 và tháng 4 tới, Việt Nam sẽ tiếp nhận 5,657 triệu liều vaccine phòng COVID-19, tất cả đều là vaccine của AstraZeneca. Theo thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, trong tháng 3 và tháng 4 tới, Việt Nam sẽ nhận được 4.177.000 liều vaccine phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cung ứng. Cụ thể, ngày 25 tháng 3 tới, Việt Nam sẽ đón nhận 1.373.800 liều vaccine và trong tháng 4 sẽ tiếp nhận 2.803.200 liều vaccine. Tất cả đều là vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Cùng với đó, cũng trong tháng 4 năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp nhận 1,48 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cũng của AstraZeneca do Bộ Y tế mua thông qua Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC. Hiện ở nước ta, chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đã chính thức bắt đầu từ sáng ngày 8 tháng 3 tại Hà Nội, Hải Dương và thành phố Hồ Chí Minh, ưu tiên lực lượng cán bộ y tế tuyến đầu điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Vaccine phòng COVID-19 được sử dụng trong đợt tiêm đầu tiên này cũng chính là của AstraZeneca, một trong ba vaccine đã được tổ chức WHO chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Vaccine này cũng đã được sử dụng tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vaccine AstraZeneca được bảo quản trong dây chuyền lạnh từ 2 đến 8 độ C, phù hợp với dây chuyền bảo quản vaccine hiện nay trong chương trình tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam. Trong ngày 8 tháng 3, tổng cộng đã có 377 người được tiêm. Hoạt động tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trong ngày đầu tiên diễn ra an toàn. 100% số người được tiêm chưa ghi nhận phản ứng sau tiêm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, trường tiểu học Trưng Vương hiện có trên 1.100 học sinh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, nhà trường đã đón học sinh quay trở lại trường học sau một thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, để tiếp tục đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch, hiện nay nhà trường vẫn đang áp dụng các biện pháp chặt chẽ nhằm nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh trong việc chung tay kiểm soát dịch bệnh. Trao đổi về vấn đề này, phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đã có cuộc phỏng vấn ông Dương Duy Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Vương. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trước tiên xin ông cho biết hiện nay trường tiểu học Trưng Vương đã và đang duy trì các biện pháp gì để phòng chống dịch COVID-19?
Thứ nhất là nhà trường thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của phó thành phố cũng như là của Đảng ủy chính quyền địa phương. Ngay thời điểm trước Tết thì trường đã phun khử khuẩn lần thứ nhất. Trước khi học sinh quay trở lại trường ngày 1 tháng 3 thì trường lại phun khử khuẩn lần tiếp theo. Đối với ban bán trú thì nhà trường yêu cầu đối với nhân viên bán trú cam kết trong 14 ngày vừa qua không tiếp xúc với những người đến từ vùng dịch và những đối tượng mà liên quan đến cách ly, phun khử khuẩn trong bếp, đun nước sôi, rửa lại toàn bộ hệ thống bát, thìa của ăn của học sinh. Chăn màn của học sinh được đem ra phơi. Và trước khi học sinh trở lại trường thì mọi công tác đảm bảo sức khỏe cho học sinh thì đảm bảo thì nghiêm túc theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.
Hiện nay các phụ huynh đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo công tác phòng dịch đối với hoạt động ăn bán trú của học sinh. Vậy đối với hoạt động này, nhà trường đã chú trọng thực hiện các biện pháp như thế nào?
Mỗi một ngày đến thời điểm hiện tại thì nhà trường cung cấp khoảng độ 900 suất ăn cho học sinh. Mỗi học sinh thì có một bát ăn cơm riêng, một bát đựng canh riêng, rồi thìa đũa riêng, hoàn toàn sạch sẽ và được khử khuẩn. Hàng ngày được đun nước nóng để tráng rửa sạch cho học sinh bằng nước sôi.
Nhà trường có khuyến cáo gì đối với các phụ huynh trong việc chung tay cùng nhà trường thực hiện các biện pháp phòng dịch cho học sinh?
Thứ nhất là nhà trường đã khuyến cáo phụ huynh học sinh trước khi cho học sinh đến trường là hàng ngày phải đo thân nhiệt cho học sinh. Khi học sinh ra khỏi nhà thì yêu cầu đề nghị phụ huynh và học sinh cùng đeo khẩu trang. Khuyến cáo phụ huynh học sinh ngay từ trước Tết đó là hạn chế không cho học sinh đến những nơi tập trung đông người, không tiếp xúc với người lạ hoặc là với những người mà đến từ vùng dịch. Khi học sinh đến trường thì nhà trường cũng phân luồng để học sinh đến cũng không đến cùng một lúc. Ưu tiên học sinh khối 3, 4, 5 đến trước, khối học sinh lớp 1, 2 đến sau. Khi học sinh đến trường thì cũng đề nghị phụ huynh giãn cách ngay từ ngoài cổng trường. Giáo viên nhà trường sẽ bố trí giáo viên và nhân viên thì khử khuẩn cho học sinh ngay tại cổng trường, đo thân nhiệt cho học sinh. Buổi chiều thì nhà trường cũng phân lịch để học sinh khối 1, 2 được về trước, khối 3, 4, 5 về sau để đảm bảo không bị ồn ứ học sinh đến cùng một lúc. Cái thứ hai là đề nghị không cho phụ huynh học sinh vào trong sân trường để đảm bảo môi trường của nhà trường được trong sạch hoàn toàn. Bởi vì trước đó nhà trường đã phun khử khuẩn sạch sẽ ngoài nhà trường rồi.
Qua tuyên truyền vận động, các phụ huynh có đồng thuận ủng hộ các biện pháp phòng dịch mà nhà trường đưa ra hay không?
Đến thời điểm này thì 100% phụ huynh đều ủng hộ. Ủng hộ ngay từ việc ví dụ như là giáo dục học sinh, dặn học sinh các con phải đeo khẩu trang khi đến trường này, ở trường này và khi trường về nhà. Cái thứ hai nữa là học sinh thì được phụ huynh rất là quan tâm trong cái việc ví dụ hướng dẫn con làm sao uống nước nóng này, không uống chung cấp của bạn này. Và phụ huynh còn quan tâm bằng việc là cho các con được đem bình nước nóng đến trường. Đấy, đương nhiên là lúc này thì nhà trường cũng đã hệ thống nước ấm cho học sinh uống, cho học sinh toàn trường rồi. Và cũng xin thưa là đến thời điểm này thì phụ huynh học sinh cũng rất ủng hộ nhà trường trong việc phòng chống dịch COVID-19.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện vừa rồi. Tin chắc rằng với các biện pháp chặt chẽ nêu trên và sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại trường tiểu học Trưng Vương sẽ đạt hiệu quả tích cực và góp phần đảm bảo công tác dạy và học của trường.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Điều tra làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 3 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Trưng Vương, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Gia Sàng. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 7 giờ 35 phút ngày 8 tháng 3 năm 2021, tại đường Phùng Chí Kiên, đoạn thuộc tổ 6, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, bà Bùi Thị Lạc, sinh năm 1954, có hộ khẩu thường trú tại tổ 11, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, đi xe đạp theo hướng từ chợ Thái về tổ 11, phường Túc Duyên. Khi đi đến khu vực trên thì bất ngờ bị một đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô, không rõ nhãn hiệu xe và biển kiểm soát, áp sát bên trái rồi giật chiếc khuyên tai bằng vàng ta 3 số 9 mà bà Lạc đang đeo trên tay trái rồi bỏ chạy. Trị giá tài sản khoảng 2 triệu 600 nghìn đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng theo quy định. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 4 tháng 3 năm 2021, chị Bùi Thị Minh Ngọc sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo về việc ngày 25 tháng 2 năm 2021, chị Ngọc nói chuyện qua ứng dụng Skype với đối tượng tự xưng là người quốc tịch Mỹ và hiện đang làm việc tại Syria. Do đang bị thương cần điều trị tại bệnh viện nên đối tượng nhờ chị Ngọc giữ một số đồ quan trọng và muốn gửi về qua địa chỉ mà chị Ngọc cung cấp. Đến sáng ngày 4 tháng 3 năm 2021, chị Ngọc nhận được điện thoại từ một đối tượng tự giới thiệu là nhân viên của sân bay Tân Sơn Nhất, đề nghị chị Ngọc chuyển số tiền 251 triệu đồng vào số tài khoản 1903-6026-19026, ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị Danh để nhận hàng chuyển từ Syria về. Đến chiều cùng ngày, chị Ngọc không nhận được đồ sau khi đã chuyển tiền, phát hiện mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Số tiền thiệt hại theo chị Ngọc khai là 251 triệu đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 85 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 567 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 25 trường hợp vi phạm, thu 5 triệu 600 nghìn đồng, nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 522 ca với 2.146 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 6 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 28 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, tạm giữ 5 xe ô tô, 4 xe mô tô và 19 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 3 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 4 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 33 trường hợp vi phạm, thu trên 29 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 128 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm, thu 4 triệu 900 nghìn đồng, nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, từ đầu tháng 2 năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt điện thoại di động của người dân. Công an thành phố Thái Nguyên đã lập chuyên án, điều tra phát hiện đối tượng là Võ Tiến Dũng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.
Từ đầu tháng 2 năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt điện thoại di động của người dân. Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng mạng xã hội, liên hệ với những người có nhu cầu bán điện thoại giá trị cao. Sau đó đối tượng hẹn người bán ở những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại để xem, trả giá. Sau đó đánh lạc hướng sự chú ý của người bán, rồi cầm điện thoại bỏ chạy. Điển hình là các vụ việc như sau. Khoảng 14 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2021, anh Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 2003, có hộ khẩu thường trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, sử dụng tài khoản Facebook của mình là Nguyễn Cường, đăng bán chiếc điện thoại iPhone 11 Pro màu xanh với giá 16 triệu 700 nghìn đồng, thì nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook Quốc Cường nhắn tin và hẹn gặp anh Cường tại khu vực cổng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thuộc xóm Nước 2, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên để mua điện thoại. Anh Cường đưa điện thoại cho đối tượng xem thì đối tượng bảo anh đưa về nhà để lấy tiền mua. Anh Cường đưa đối tượng đến khu vực dốc lên chùa Lăng Cả, thuộc xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thì đối tượng nhảy xuống xe và cầm điện thoại chạy mất. Khoảng 16 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2021, anh Đỗ Hải Bằng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tổ 13 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ Facebook Quang Tuấn đặt mua điện thoại iPhone 11 Pro Max với giá 20 triệu đồng và hẹn anh Bằng mang điện thoại đến khu vực chùa Làng Cả thuộc xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng. Khi đến nơi, đối tượng ngồi ghế phụ lái ô tô của anh Bằng rồi lợi dụng lúc anh Bằng sơ hở, cầm điện thoại và bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24 tháng 2 năm 2021, Công an thành phố Thái Nguyên đã làm rõ đối tượng thực hiện các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng hình thức giả mua điện thoại trên mạng xã hội Facebook là Võ Tiến Dũng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận đã thực hiện chót lọt 5 vụ chiếm đoạt điện thoại với thủ đoạn như trên tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hà Nội. Đối với hình thức lừa đảo này, Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người có nhu cầu bán điện thoại cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Chọn địa điểm giao hàng tại những nơi cụ thể như nhà riêng, cửa hàng, quán cà phê, tại những nơi có camera giám sát. Hạn chế đến nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Chỉ đồng ý bán hàng khi người mua hàng mang theo tiền để trả hoặc đặt cọc. Sau khi cho người mua kiểm tra tài sản cần lấy lại tài sản, khi nào nhận được đầy đủ tiền từ người mua mới giao hàng. Không chỉ với tài sản là điện thoại di động mà các tài sản khác nhỏ gọn có giá trị cao cũng cần phải đề phòng đối với hình thức lừa đảo này.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 10 ngày 11 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn. để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hướng dẫn cài đặt phần mềm khai báo y tế bằng QR code. Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code này giúp hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn tỉnh, trong phạm vi quản lý của các cơ quan đơn vị. Theo đó, tất cả các địa điểm, công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR code thông qua các phần mềm ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV trên điện thoại di động thông minh. Kết nối liên thông tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV và xây dựng công cụ quản lý, khai thác dữ liệu, phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự báo dịch để báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Trung ương và địa phương. 1. Đăng ký thông tin điểm kiểm dịch. Các cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng, nhà hàng, nơi lưu trú, trường học, bệnh viện, khu chung cư, các hộ kinh doanh cá thể, đăng ký điểm kiểm dịch bằng cách. Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông tin, tên điểm kiểm soát dịch, số điện thoại, địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác. Bước 2. Hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QR code. Bước 3. Các đơn vị thực hiện dán mã QR code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét. Lưu ý trong trường hợp không in để dán thì có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại của người phân quyền để quét mã QR code. 2. Hướng dẫn sử dụng. Người dân có thể thực hiện bằng hai hình thức để có thể khai báo y tế. Cách 1. Truy cập đường dẫn https://tờkhaiyt.vn để triển khai trực tuyến. Cách 2. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android hoặc App Store trên iOS để tìm và tải ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. 3. Khai báo trực tuyến trên website. Người dân có thể thực hiện khai báo y tế bằng cách sử dụng các trình duyệt web như Firefox, Cốc Cốc, Chrome, truy cập đường dẫn https://tờkhaiyt.vn trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet. Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyt.vn. Nhập chính xác số điện thoại di động để nhận được mã OTP, mã bảo mật từ hệ thống. Hệ thống gửi lại mã OTP cho người dân qua tin nhắn IT Anti nCoV trên điện thoại. Thực hiện nhập mã OTP để vào hệ thống. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác các thông tin họ tên, số căn cước công dân, năm sinh, giới tính hoặc có khai hộ người thân. Lưu ý trong trường hợp nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Tiếp tục thực hiện cập nhật các thông tin khác trên tờ khai để xác nhận gửi thông tin. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho từng người dân. Với mã này có thể thực hiện check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu khai báo. 4. Khai báo trực tuyến trên ứng dụng di động. Bước 1. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android, App Store, trên iOS để tìm và tải các ứng dụng với tên Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác số điện thoại di động để nhận được mã xác thực OTP và truy cập từ hệ thống. Bước 3. Chọn chức năng khai báo y tế để cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và gửi thông tin. Lưu ý với phần mềm Vietnam Health Declaration có thể nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Bước 4. Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho người dân có thể sử dụng check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu. 5. Về thực hiện check-in, check-out y tế. Khi đến các địa điểm cần xác nhận đến và đi, hay còn gọi là check-in, check-out y tế, người dân sử dụng chức năng quét QR trên các hệ thống để khai báo. Trong trường hợp không có điện thoại di động thông minh, thì người dân có thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống tờkhaiyt.vn để được in mã QR code xác nhận hoặc đọc số điện thoại để được xác nhận. Lưu ý khi muốn quét mã QR code ứng dụng nào thì phải dùng đúng ứng dụng đó mới quét được mã.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!